là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai, ngày 9 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh tiếp và làm việc với đoàn doanh nghiệp bang Rajasthan của Ấn Độ.
Các cơ quan báo chí cần tiếp tục tuyên truyền, tạo khí thế, cùng toàn đảng thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2023. Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh tại hội nghị giao ban báo chí quý 3 diễn ra sáng nay.
Huyện Mù Căng Chải phấn đấu sẽ đón trên 300.000 lượt du khách và doanh thu du lịch đạt 300 tỷ đồng trong năm 2023. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển đến quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 10, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn doanh nghiệp bang Rajasthan, Ấn Độ, đến tìm hiểu môi trường đầu tư, kinh doanh và thăm một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tại buổi tiếp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cảm ơn đoàn doanh nghiệp Ấn Độ đã dành thời gian đến tìm hiểu và tham quan các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn, thông tin nhanh với đoàn về tình hình phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư của tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn khẳng định Yên Bái có nhiều lợi thế về giao thông, có nguồn tài nguyên rừng và khoáng sản phong phú, trong đó một số loại có trữ lượng lớn, đặc biệt đá vôi trắng trữ lượng khoảng 2,4 tỷ mét khối. Ngoài ra, tỉnh có nhiều tiềm năng về phát triển các loại hình du lịch. Trong thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã đón tiếp và làm việc với nhiều đoàn công tác của Ấn Độ. Hiện có 6 doanh nghiệp của các nhà đầu tư Ấn Độ đang hoạt động trên địa bàn tỉnh với tổng vốn đầu tư 28,3 triệu đô la Mỹ. Quan điểm nhất quán của tỉnh là ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ cao, sử dụng tiết kiệm hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, thân thiện với môi trường, chế biến sâu khoáng sản, chế biến các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh như quế, chè, sơn tra, trồng và chế biến dược liệu. Tỉnh vận dụng tối đa các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về mặt bằng, miễn giảm thuế theo quy định. Tỉnh Yên Bái luôn khuyến khích chào đón và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp nhà đầu tư Ấn Độ đến tìm hiểu môi trường và đầu tư kinh doanh tại địa phương. Tại buổi gặp gỡ, hai bên cũng đã cùng thảo luận trao đổi nhiều nội dung quan trọng hướng đến sự hợp tác toàn diện trong tương lai. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp bang Rajasthan cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh Yên Bái, đặc biệt là đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong chuyến công tác lần này, đoàn có nhiều doanh nghiệp có thế mạnh về sản xuất các thiết bị linh kiện điện tử, năng lượng tái tạo, sản xuất công nghiệp, khoáng sản, cơ khí, dệt may, xi măng. Hy vọng sau chuyến thăm, các doanh nghiệp sẽ có cơ hội hợp tác lên phương án để đầu tư các lĩnh vực tại tỉnh. Đoàn doanh nghiệp Ấn Độ cũng mong muốn tỉnh Yên Bái tiếp tục quan tâm hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên mọi lĩnh vực trong quá trình hợp tác đầu tư. Nhân dịp này, đoàn doanh nghiệp Ấn Độ đã đi thực tế tại một số doanh nghiệp trên địa bàn.
Ngày 9 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức giao ban báo chí quý 3 năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy, đồng chủ trì hội nghị. Quý 3 năm 2023, các cơ quan báo chí của tỉnh, cơ quan thường trú, đại diện báo trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và các cơ quan báo chí trung ương tiếp tục thông tin kịp thời đầy đủ các sự kiện, tình hình kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Cùng với đó, duy trì và nâng cao chất lượng các chuyên mục, chuyên trang, ấn phẩm và chương trình phát thanh truyền hình. Bên cạnh việc tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị thường xuyên, các cơ quan báo chí đã tập trung đẩy mạnh thông tin các sự kiện, hoạt động văn hóa du lịch nổi bật trong quý 3, như các chuyến thăm làm việc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh, hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái, lễ công bố quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các lễ hội văn hóa như lễ hội Trà San Tuyết. Qua đó nâng cao hiệu quả tuyên truyền, góp phần định hướng dư luận xã hội và giữ vững ổn định chính trị, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Trong đó, quý 3 năm 2023, báo Yên Bái thời sự xuất bản 65 kỳ báo, báo Yên Bái vùng cao song ngữ Việt Mông xuất bản 6 số, báo Yên Bái điện tử xuất bản truyền tải 4.950 tin bài ảnh, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã phát sóng 720 chương trình phát thanh, 2.106 chương trình truyền hình. Trang thông tin điện tử phát thanh truyền hình đăng tải với 3.366 tin, video, audio, 678 bài viết. Duy trì tốt phát trực tiếp, trực tuyến, kênh phát thanh truyền hình và đăng tải thông tin trên nền tảng số. Tạp chí Văn nghệ Yên Bái đăng tải trên 280 tác phẩm văn học nghệ thuật. Văn nghệ Yên Bái vùng cao đăng tải 150 tác phẩm văn học nghệ thuật. trang văn học nghệ thuật Yên Bái Điện tử đăng tải 195 tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật. Cổng thông tin điện tử tỉnh đã đăng tải hàng nghìn tin bài ảnh, văn bản chỉ đạo điều hành. Đối với văn phòng đại diện các cơ quan báo chí trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh, trong quý 3 năm 2023 đã thực hiện 950 tin bài, 298 ảnh, 210 chùm ảnh, phóng sự ảnh, 52 tin phóng sự truyền hình. Các cơ quan báo chí trung ương ký phối hợp tuyên truyền với tỉnh đăng tải 420 tin bài, ảnh, phóng sự, phim tài liệu, thông tin phản ánh toàn diện những sự kiện thời sự, chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương, có nhiều đóng góp tích cực đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Cùng với công tác thông tin tuyên truyền của các cơ quan báo chí, công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực báo chí đã được Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục quan tâm thực hiện, đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó tăng cường hoạt động thông tin, báo chí, mạng xã hội, kiên quyết kịp thời chấn chỉnh, xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí. Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về một số vụ án, vụ việc có tính chất phức tạp, nhạy cảm, được dư luận quan tâm trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua, đồng thời thảo luận, đề xuất và kiến nghị một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, như điều chỉnh một số vấn đề trong thực hiện chuyên trang, chuyên mục trên báo Yên Bái, về chuyển đổi số báo chí, nâng cao trách nhiệm công tác quản lý nhà nước về báo chí. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước đã thông tin thêm về tình hình phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư công, quản lý đất đai, quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, việc triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. Đồng chí mong muốn các cơ quan báo chí truyền thông của tỉnh tiếp tục đồng hành, thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, phản ánh kịp thời các hoạt động kinh tế, xã hội của tỉnh. Trong đó tập trung vào hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023, ưu tiên các nguồn xây dựng cơ sở hạ tầng như các khu công nghiệp, đẩy nhanh tiến độ giải ngân và các chương trình mục tiêu quốc gia, giải quyết sinh kế cho người dân, đề xuất xử lý các vụ việc gây bức xúc dư luận, phản ánh những tấm gương người tốt, việc tốt, tạo sức lan tỏa và đồng thuận trong nhân dân. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã trả lời các cơ quan báo chí về vấn đề thiếu giáo viên, đấu giá đất đai. Phát biểu định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn đề nghị các cơ quan báo chí, đội ngũ, những người làm báo, các cơ quan quản lý báo chí cần chú trọng nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, đề cao tính tư tưởng, tính hấp dẫn. Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan báo chí tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả đúng các quy định của Luật Báo chí và quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, định hướng báo chí, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về báo chí và thông tin điện tử, quản lý văn phòng đại diện, phóng viên, cộng tác viên, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm, đẩy mạnh chuyển đổi số trong các cơ quan báo chí. Đối với các phóng viên, nhà báo cần chủ động tích cực đổi mới tư duy, không ngừng hoàn thiện kỹ năng và tiếp cận công nghệ mới, giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngại khó để sáng tạo ra các tác phẩm báo chí có nội dung sâu sắc, cuốn hút, bắt kịp nhu cầu công chúng và tích cực tham gia các cuộc thi báo chí của tỉnh và trung ương tổ chức. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền kỳ họp của Quốc hội, của Hội nghị Trung ương 8, nỗ lực của tỉnh trong chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội, kết luận 01 của Bộ Chính trị về thực hiện chỉ thị số 05, tiếp tục tuyên truyền về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, công tác trong và ngoài nước, phản ánh hoạt động thông tin đối ngoại, quốc tế, một số vấn đề về Biển Đông. Nhân dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông đã trao hỗ trợ tác phẩm báo chí cho 16 tác giả có tác phẩm xuất sắc trong quý 3 năm 2023.
Ngày 9 tháng 10, Ủy ban Nhân dân huyện Mù Căng Chải đã sơ kết 2 năm thực hiện đề án xây dựng Mù Căng Chải trở thành huyện du lịch giai đoạn 2021-2025. Việc triển khai xây dựng đề án xây dựng huyện Mù Căng Chải trở thành huyện du lịch giai đoạn 2021-2025 được xác định sẽ góp phần định hướng chiến lược trong phát triển kinh tế xã hội của huyện, từng bước giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, bảo tồn, gìn giữ, phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái gắn với đẩy mạnh phát triển du lịch. Qua 2 năm triển khai với nhiều giải pháp tích cực, du lịch Mù Căng Chải từng bước phục hồi sau ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Các hoạt động, sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng, hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu của du khách trong và ngoài nước. Trong đó tập trung vào loại hình du lịch trải nghiệm, du lịch mạo hiểm, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, gắn với tìm hiểu văn hóa bản sắc dân tộc, dần tạo được thương hiệu là điểm đến xanh bản sắc an toàn thân thiện. Đến nay, trong tổng số 16 chỉ tiêu của đề án thì đã có 10 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Trong đó, chỉ tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thương mại dịch vụ tăng 35%, chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng khách du lịch tăng 131,7% năm, doanh thu từ du lịch tăng gấp 2,7 lần so với năm 2020. Đã có 10 sản phẩm đạt ô cốp cấp tỉnh, trong đó có 2 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao, 8 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao và 4 sản phẩm có gắn tem nhãn truy xuất nguồn gốc lên sàn thương mại điện tử. Số lao động trong lĩnh vực du lịch đạt 139%, vượt cả giai đoạn, duy trì 110 đội văn nghệ với 1.320 người tham gia. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm đạt 7% trở lên. Công tác an ninh được thực hiện tốt. 100% bản, tổ dân phố có đội tự quản về an ninh trật tự hoạt động hiệu quả. Bên cạnh đó có 5 chỉ tiêu đạt là thu ngân sách, chất lượng các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, xây dựng tuyến phố đi bộ, phủ sóng wifi miễn phí tại khu vực trung tâm thị trấn Mù Căng Chải, các khu du lịch để phục vụ khách du lịch, lắp đặt bổ sung hệ thống máy rút tiền tự động tại các điểm du lịch. Tuy nhiên, đề án xây dựng huyện Mù Căng Chải trở thành huyện du lịch là một đề án lớn. Các khái niệm quy chuẩn, tiêu chí đánh giá, đo lường của huyện du lịch chưa có trong quy định của luật du lịch và các quy định khác. Đề án mang tính tổng thể liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, cần nhiều nguồn lực. Việc triển khai thực hiện đề án không có cơ chế đặc thù đặc biệt là việc bố trí sử dụng đất của huyện, diện tích nằm trong di tích quốc gia đặc biệt và rừng phòng hộ, nên việc giải quyết thu hút đầu tư vào địa bàn gặp nhiều khó khăn. Để tiếp tục thực hiện đề án xây dựng huyện Mù Căng Chải trở thành huyện du lịch giai đoạn 2021-2025, tại hội nghị, các đại biểu, các sở ban ngành, các xã thị trấn đã đóng góp ý kiến đưa ra các giải pháp về cơ chế chính sách, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về du lịch, thực hiện các giải pháp về phát triển các sản phẩm du lịch chủ yếu, công tác trồng, phát triển hệ thống cây xanh, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, tạo môi trường văn hóa du lịch lành mạnh, công tác phát triển nguồn nhân lực, công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư và phát triển thị trường, tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nâng cao nhận thức của nhân dân. Huyện Mù Căng Chải cũng đề ra mục tiêu năm 2023 đón và phục vụ 300.000 lượt khách, doanh thu ước đạt 300 tỷ đồng, tỷ trọng khu vực dịch vụ đạt 36%. Xây dựng 6 sản phẩm du lịch hoặc sản phẩm phục vụ du lịch đạt ô cốp 3 sao cấp tỉnh, xây dựng tuyến phố đi bộ văn hóa ẩm thực gắn với hoạt động kinh tế đêm tại trung tâm thị trấn Mù Căng Chải. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 68,73%.
Thưa quý vị và các bạn, người dân được trả kết quả thủ tục đất đai trong ngày và ngay tại nơi mình sinh sống, không phải tốn kém tiền bạc, thời gian, công sức đi lại nhiều lần, đồng thời giảm quá tải cho bộ phận hành chính công cấp huyện. Đó là những lợi ích mang lại từ mô hình ngày cuối tuần cùng dân đang được Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Yên Bái triển khai tại 9 trên 9 đơn vị cấp huyện trong toàn tỉnh.
Mặc dù là ngày nghỉ, nhưng 100% cán bộ chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Yên Bình cùng cán bộ tăng cường của xã, Phòng Tài nguyên Môi trường, bộ phận hành chính công huyện, cán bộ Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh đã có mặt tại trụ sở Ủy ban dân xã Tân Hương từ rất sớm để hỗ trợ người dân giải quyết các thủ tục về đất đai. Anh Mai Huỳnh Đức, cán bộ chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Yên Bình nói:
trong quá trình triển khai thì cũng rất là có rất nhiều khó khăn, nhưng mà được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo huyện, của chính quyền địa phương và sự ủng hộ của người dân thì anh em cũng rất nhiệt tình. Tất cả cán bộ nhân viên trong chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Yên Bình cũng rất là hào hứng và hứng khởi để xuống để hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục trong ngày để người dân có thể lấy kết quả luôn.
Chỉ trong buổi sáng đã có khoảng 70 hồ sơ về lĩnh vực đất đai được tiếp nhận, trong đó chủ yếu là giải quyết thủ tục cho người dân về đăng ký biến động sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp giấy chứng nhận, gia hạn quyền sử dụng đất. Đã có hàng chục hồ sơ thủ tục được hoàn thiện trong ngày và trao ngay tại trụ sở Ủy ban dân xã. Các hồ sơ chưa kịp hoàn thiện sẽ được gửi tới hộ gia đình theo đường bưu điện. Điều này theo người dân là chưa từng có tiền lệ. Ông Kim Xuân Lục, thôn Yên Thắng, xã Tân Hương, huyện Yên Bình nói:
trước kia chưa có chi nhánh văn phòng đất đai về làm việc tại địa phương này cho nhân dân ý, thì chúng tôi cũng thấy là rất là phiền hà. Bởi vì sau khi đo đạc xong rồi chúng tôi lại phải đi xuống dưới huyện đi nhiều là lắm. Nhưng mà cũng là rất gặp thời gian rất lâu dài, gặp nhiều khó khăn. Thế là chúng tôi chỉ kiến nghị là cố gắng tạo điều kiện như đợt này là về quản lý đất đai về tại địa phương làm cho bà con nhân dân được thuận lợi và đạt những cái kết quả cao.
Ông Hoàng Văn Sơn, thôn Loan Thượng, xã Tân Hương, huyện Yên Bình phấn khởi cho biết:
Hôm nay là tôi được lên Ủy ban dân xã Tân Hương nhận cái quyền mà văn phòng đăng ký đất đai là đã đem về trả tận địa phương này, thì tôi không biết nói gì hơn. Mà tôi thấy là các anh cũng nên là không phải riêng về cái khoản thủ tục hành chính về đất đai mà cũng như nhiều vấn đề khác là cần về địa phương đến tận người dân. Coi như về đến địa phương chúng tôi này, coi như về nhà chúng tôi rồi. Thế cho nên là tôi không biết nói gì hơn là rất chân thành cảm ơn các lãnh đạo cũng như là các cán bộ văn phòng.
Tân Hương là xã có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tới gần 60%, trong đó chủ yếu là người Dao và người Cao Lan. Trình độ dân trí chưa đồng đều. Đặc biệt sau khi thực hiện chủ trương sát nhập các thôn bản tổ dân phố vào năm 2019, toàn xã giảm từ 15 xuống còn 11 thôn, kéo theo đó là rất nhiều thông tin chỉnh lý, đính chính lại trong giấy tờ nhà đất của các hộ gia đình nằm trong diện sát nhập địa giới hành chính. Ông Tạ Minh Nhất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hương, huyện Yên Bình khẳng định.
Thì chúng tôi cho rằng đây là một việc làm hết sức có ý nghĩa và rất là hiệu quả đối với lại người dân. Và đây là một trong những cái mà phải nói rằng là tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, đặc biệt là trong cái việc mà người dân phải đi lại từ khu vực trung tâm xã về đến huyện để giải quyết cái thủ tục hành chính này. Thế thì thay bằng cái việc mà người dân phải đi về huyện để giải quyết thủ tục hành chính đó, thì các đồng chí ở chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai của huyện thì cũng đã phối hợp với xã để thực hiện cái này. Thì tôi cho rằng đây là một trong những cái hết sức ý nghĩa, thiết thực và hiệu quả trong cái việc giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân.
Mô hình ngày cuối tuần cùng dân của Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Yên Bái nhằm đẩy mạnh triển khai đề án 06 trên địa bàn tỉnh Yên Bái với nội dung quản lý thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư VNEID. Mô hình điểm được thực hiện tại xã Trung Tâm, huyện Lục Yên, sau đó tiếp tục triển khai tại huyện Văn Yên, thành phố Yên Bái và nay là huyện Yên Bình. Với hiệu quả mang lại, thời gian tới, Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh sẽ nhân rộng mô hình tại 173 trên 173 xã phường thị trấn trong toàn tỉnh, với phương châm lấy người dân doanh nghiệp là khách hàng, là đối tượng phục vụ. Ông Nguyễn Xuân Hà, Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Đối với nội dung mà triển khai thì được người dân đồng tình ủng hộ, Văn phòng Đăng ký Đất đai tiếp tục đã có văn bản triển khai thực hiện trên 9 trên 9 huyện thị, thành phố và 173 trên 173 xã, phường, thị trấn, toàn tỉnh để giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai cho bà con nhân dân. Đối với cái đề án 06 thì hiện nay thì từ giờ đến cuối năm thì thời gian rất là ngắn. Do vậy thì cái việc mà tổ chức triển khai thứ bảy chủ nhật cùng dân thì sẽ không kịp và nó đối với cái tiến độ mà đề ra thì văn phòng sẽ dự kiến là sẽ thực hiện trong quý 1 của năm 2024 để kết thúc cái việc mà ngày thứ bảy chủ nhật cùng dân.
Mô hình ngày cuối tuần cùng dân đã và đang được các cấp các ngành địa phương triển khai rộng khắp trong toàn tỉnh với nhiều cách làm thiết thực hiệu quả. Song việc lựa chọn chủ đề theo ngành lĩnh vực cụ thể được giao phụ trách và gắn chặt nhu cầu thiết yếu trong đời sống của người dân cũng như chủ trương đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số đã thể hiện cách làm sáng tạo, bài bản của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái.
Nhân kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10, sáng nay, Chi đoàn Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Viettel Yên Bái và Thành đoàn Yên Bái tổ chức trao quà hỗ trợ cho học sinh khuyết tật tại trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái. Theo đó, Chi đoàn Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Viettel Yên Bái và Thành đoàn Yên Bái đã trao tặng cho Quỹ khuyến học, trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt và các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt với tổng kinh phí hỗ trợ 24 triệu đồng. Trong đó có đơn vị đã trao tặng 11 triệu đồng cho em Nguyễn Linh Chi, lớp 11A2, là học sinh bị khuyết tật nặng, không có tay và chân do ảnh hưởng chất độc da cam, nhưng đã nỗ lực vươn lên trong học tập. Trao 5,2 triệu đồng cho em Đặng Hải Yến, lớp 11A7, bị khuyết tật nặng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng có thành tích học tập tốt. Hỗ trợ 4 em học sinh bị ảnh hưởng về trí tuệ, thần kinh, thính giác, mỗi em 700.000 đồng. Hỗ trợ Quỹ khuyến học nhà trường 5 triệu đồng.
Hướng tới chào mừng 19 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, sáng ngày 9 tháng 10, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh phối hợp với Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái tổ chức chương trình gặp mặt những tấm gương nữ doanh nhân tiêu biểu. Tại buổi gặp mặt, các học sinh nhà trường đã được thông tin về các hoạt động của Hội Nữ Doanh nhân tỉnh. Các nữ doanh nhân đã luôn phát huy tinh thần phụ nữ Việt năng động, sáng tạo, kinh doanh hiệu quả, đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội địa phương. Bên cạnh đó, các chị em trong hội còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo và công tác an sinh xã hội với tổng kinh phí từ đầu năm đến nay là 600 triệu đồng. Quan tâm nhận đỡ đầu trẻ mồ côi, tặng quà các em học sinh hoàn cảnh khó khăn có thành tích học tập tốt. Qua hoạt động đã xuất hiện nhiều tấm gương nữ doanh nhân tiêu biểu được trung ương địa phương tôn vinh khen thưởng. Cũng tại buổi gặp mặt,
Các em cũng được giao lưu chia sẻ với các nữ doanh nhân về chặng đường hành trình khởi nghiệp, hành trình thực hiện ước mơ trở thành một doanh nhân có bản lĩnh, trí tuệ và lòng nhân ái. Từ đó phấn đấu, học tập tốt, theo đuổi ước mơ trở thành doanh nhân, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh.
Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông là do lỗi của người điều khiển phương tiện không chấp hành quy định về tốc độ. Tại tỉnh Yên Bái, 9 tháng năm 2023, lực lượng chức năng đã phát hiện gần 5.540 trường hợp vi phạm về tốc độ. Lỗi vi phạm về tốc độ cao nhất chiếm trên 19% tổng số các lỗi vi phạm. Theo quy định của Luật Giao thông Đường bộ năm 2008, tại những đoạn đường không có biển báo biển hiệu, người điều khiển phương tiện phải lái xe ở tốc độ phù hợp với điều kiện thực tế của cầu đường, mật độ phương tiện tham gia giao thông, địa hình thời tiết và các yếu tố ảnh hưởng để đảm bảo an toàn. Do đó, cần phải tuân thủ các quy định về tốc độ lưu thông trên đường. Trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh Yên Bái sẽ tập trung đẩy mạnh kiểm tra tốc độ kể cả ban ngày và ban đêm trên tất cả các tuyến đường có quy định về tốc độ. Ngoài ra, sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra tốc độ xe cơ giới bằng việc theo dõi các thiết bị giám sát hành trình được gắn trên các phương tiện. Nếu vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua.
Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi và người đồng cấp Palestine Mahmoud Abbas ngày 8 tháng 10 đã thảo luận về tình trạng leo thang xung đột quân sự giữa Palestine và Israel ở dải Gaza. Văn phòng Tổng thống Ai Cập ra thông báo cho biết, trong cuộc điện đàm hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh, tình hiện nay đang đe dọa cuộc sống của người dân cũng như an ninh và ổn định trong khu vực. Tổng thống el-Sisi và Tổng thống Abbas cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước diễn biến tiếp tục leo thang và nguy cơ dẫn đến suy thoái nghiêm trọng về an ninh và các điều kiện nhân đạo. Cũng trong ngày 8 tháng 10, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức một cuộc họp khẩn để thảo luận về cuộc giao tranh giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel. Theo các nguồn tin ngoại giao, các bên tham gia cuộc họp khẩn đã chỉ trích cuộc tấn công của nhóm Hamas nhằm vào Israel và kêu gọi giảm leo thang trong khu vực. Tuy nhiên, cuộc họp đã không thống nhất được giải pháp cụ thể cho cuộc xung đột. Theo thông tin cập nhật mới nhất từ Bộ Y tế Palestine, số người thiệt mạng vì những cuộc không kích của Israel đã lên tới 413 người và hơn 2.300 người khác bị thương. Trong khi đó, kênh truyền hình Kan TV thuộc sở hữu nhà nước của Israel đưa tin số người thiệt mạng ở nước này đã lên tới 700 người.
Theo kết quả kiểm phiếu và thăm dò dư luận cuộc bầu cử cơ quan lập pháp địa phương ở hai bang Then chốt tại Đức, phe đối lập trung hữu đã giành chiến thắng trong bối cảnh chính phủ của Thủ tướng Olaf Scholz mới đi được nửa nhiệm kỳ. Việc đảng cực hữu giải pháp thay thế cho nước Đức giành ở vị trí thứ hai ở cả hai bang là Bavaria và Hesse, nơi chiếm 1/4 dân số Đức, là một đòn giáng mạnh vào chính phủ liên minh trung tả của Thủ tướng Olaf. Chiến dịch tranh cử lần này bị chi phối bởi sự bất mãn của người dân với chính phủ đương nhiệm. Bộ trưởng Nội vụ, người đứng đầu chiến dịch ứng phó liên bang về vấn đề di cư, cũng phải nhận thất bại nặng nề trong nỗ lực trở thành thống đốc bang quê nhà của bà. Các dự đoán của truyền hình công cộng dựa trên các cuộc thăm dò ý kiến và kiểm phiếu một phần cho thấy ba đảng trong liên minh cầm quyền của Thủ tướng Olaf Scholz là Đảng Dân Chủ Xã Hội, Đảng Xanh và Đảng Dân Chủ Tự Do đều nhận kết quả tồi tệ hơn so với cuộc bầu cử 5 năm trước. Đảng giải pháp thay thế cho nước Đức, cực hữu vươn lên vị trí thứ hai trong cuộc thăm dò. Tuy nhiên, các vị trí dự đoán khác cho thấy đảng này có thể giành được 15-17% số phiếu tại bang Bavaria và Hesse. Sự phổ biến ngày càng gia tăng của đảng cực hữu đồng nghĩa với việc Đức khó có được chính phủ với đa số ổn định.
Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev tuyên bố Azerbaijan đã sẵn sàng ký thỏa thuận hòa bình với Armenia. Theo Tổng thống Azerbaijan, thời điểm để hai bên đạt thỏa thuận hòa bình đã đến. Ông bày tỏ hy vọng hai bên sẽ ký được thỏa thuận hòa bình trong thời gian tới nhằm tạo môi trường ổn định ở khu vực. Nhà lãnh đạo Azerbaijan không loại trừ khả năng tổ chức cuộc gặp với Thủ tướng Armenia tại Georgia. Nếu đối phương đồng ý, ông cũng đề nghị Georgia đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Azerbaijan và Armenia để tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán. Trước đó, vào ngày 4 tháng 10, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan cũng đã tuyên bố Armenia sẵn sàng ký thỏa thuận hòa bình với Azerbaijan.
Afghanistan đã ghi nhận hơn 2.400 nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất xảy ra ngày 7 tháng 10. Đây là trận động đất gây thiệt hại về người nghiêm trọng nhất tại quốc gia Tây Nam Á trong những năm gần đây. Người phát ngôn Bộ Xử lý Thảm họa Afghanistan xác nhận trận động đất đã khiến 2.445 người thiệt mạng và hơn 1.300 ngôi nhà bị hư hại hoặc phá hủy hoàn toàn. Trận động đất vừa xảy ra ở Afghanistan là một trong những thảm họa cướp đi nhiều sinh mạng nhất trên thế giới trong năm nay. Số nạn nhân thiệt mạng nhiều khả năng còn tăng khi lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm người mất tích trong đống đổ nát. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua, lễ bế mạc Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 19 ASEAN đã diễn ra tại sân vận động Trung tâm Thể thao Olympic ở thành phố Hàng Châu, Trung Quốc. Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và Ủy viên Quốc vụ Thẩm Di Cầm đã tham dự lễ bế mạc. Buổi lễ diễn ra trong 75 phút nhằm tôn vinh các vận động viên, tình nguyện viên cũng như văn hóa đất nước và con người Trung Quốc. Tối 8 tháng 10, sân vận động hình bông sen lớn đã biến thành một khu vườn ASEAN. Nhiều khoảnh khắc tuyệt vời, cảm động cùng những kỷ niệm khó quên ở ASEAN Hàng Châu cũng được tái hiện lần lượt dưới dạng phim ngắn tại lễ bế mạc. Các nghi lễ và màn biểu diễn đã được tổ chức xen kẽ trong lễ bế mạc. ASEAN lần thứ 19 diễn ra tại Hàng Châu từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 8 tháng 10 với 12.407 vận động viên của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đại hội có 40 môn thể thao, 61 phân môn, thi đấu 481 nội dung. Chủ nhà Trung Quốc đứng đầu bảng tổng sắp với 201 huy chương vàng, 111 huy chương bạc và 71 huy chương đồng. Đoàn thể thao Việt Nam xếp ở vị trí thứ 21 trên bảng tổng sắp. Tại giải Ngoại hạng Anh, Man City đã nếm chai đắng trong ngày Arsenal mang đến màn trình diễn quá ấn tượng. Hiệp 1 diễn ra với thế trận đôi công rực lửa khi pháo thủ liên tục dồn ép các cầu thủ khách nhằm tìm kiếm bàn thắng vượt lên dẫn trước. Sang hiệp 2, thế trận cũng không khác quá nhiều so với 45 phút đầu tiên khi cả hai đội đều không giấu giếm tham vọng giành hai điểm cuối cùng. Tuy nhiên chỉ có một đội được ăn mừng, đó là Arsenal. Gabriel Martinelli ghi bàn duy nhất trong trận đấu ở phút 86. Chiến thắng sát nút 1-0 dành cho Arsenal cũng là lần đầu tiên huấn luyện viên Mikel Arteta giành chiến thắng trước Man City của huấn luyện viên Pep Guardiola kể từ ngày ngồi vào ghế nóng tại sân Emirates. Trong khi đó, Liverpool chỉ thu về trận hòa 2-2 trên sân Amex bất chấp tiền đạo ngôi sao Mohamed Salah tỏa sáng với cú đúp bàn thắng. Đội chủ nhà tận dụng sai lầm của người cũ Mark Allister để có được bàn mở tỷ số phút 20 nhờ công của Adin Gra. Dù vậy, chỉ trong vòng 5 phút từ phút 40 đến phút 45, Salah đã ghi được cú đúp cho riêng mình để giúp Liverpool vươn lên dẫn trước. Tới phút thứ 78, Lewis đang không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho Burlington để ấn định tỷ số hòa 2-2. Với một điểm giành được, Liverpool hiện có 17 điểm, tạm thời bằng điểm Arsenal trước khi đội bóng thành London bước vào trận đại chiến với Man City. Trong khi đó, trận đấu giữa West Ham và Newcastle lại kết thúc với kết quả hòa 2-2, giúp đội chủ nhà giữ lại một điểm quý giá.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo. Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đan xen núi non hùng vĩ, tạo thành những lát cắt phóng khoáng, mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh, tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Dự báo thời tiết đêm 9 ngày 10 tháng 10, khu vực phía Tây mây thay đổi, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ. Thành phố Yên Bái, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 23 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.